Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 29 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức phiên họp thường kỳ để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu trong 3 tháng cuối năm 2020 và thông qua một số nội dung quan trọng khác.
Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong những năm qua, nhân dân trong xóm Trà Viên, xã Đồng Liên đã thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng nông thôn mới. Năm 2019, xóm được công nhận là xóm nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của xã.
Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, các mặt hàng phục vụ Tết Trung Thu, cơ quan chức năng đã tăng cường kiểm tra, giám sát và tuyên truyền kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm cho các cơ sở sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng. Tiểu mục An toàn thực phẩm vì sức khỏe giống nòi trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 28 tháng 9, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức phiên họp thường kỳ để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm giải pháp chủ yếu trong 3 tháng cuối năm 2020 và thông qua một số nội dung quan trọng khác. Các đồng chí Phan Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đồng chủ trì hội nghị. 9 tháng năm 2020, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền các cấp, thành phố Thái Nguyên đã cơ bản thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn. Giá trị sản xuất công nghiệp địa phương 9 tháng ước đạt gần 7.500 tỷ đồng, tăng gần 15% so với cùng kỳ. Thu ngân sách 9 tháng ước đạt trên 1.300 tỷ đồng, đạt trên 60% kế hoạch. Thành phố thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Triển khai các nội dung để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Chỉ đạo đẩy nhanh các dự án đầu tư trên địa bàn, đặc biệt là các dự án công trình trọng điểm. Công tác quản lý đô thị, giải ngân vốn đầu tư công, bồi thường hỗ trợ và tái định cư, cải cách hành chính tiếp tục được triển khai tích cực. Công tác an sinh xã hội được đẩy mạnh, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được tập trung giải quyết. Quốc phòng an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đánh giá cao những kết quả đạt được trong 9 tháng qua, đồng thời đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố cần tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong công tác thu ngân sách, bồi thường hỗ trợ và tái định cư, khẩn trương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và 5 năm giai đoạn 2021-2025, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đảm bảo theo quy định. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy để cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể trong chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và những năm tiếp theo.
Chiều 28 tháng 9, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị bàn giao nhiệm vụ chỉ đạo điều hành của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự hội nghị có các đồng chí Phan Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, lãnh đạo các phòng ban đơn vị thành phố. Hội nghị đã thông qua biên bản bàn giao nhiệm vụ chỉ đạo điều hành của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 giữa đồng chí Phan Mạnh Cường và đồng chí Nguyễn Thanh Bình. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Mạnh Cường đã chúc mừng và tin tưởng rằng đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ đảm nhận tốt vai trò chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội của thành phố, có những quyết sách đúng đắn để đưa thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển văn minh hiện đại. Phát biểu nhận công tác, đồng chí Nguyễn Thanh Bình khẳng định tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, học hỏi, kế thừa những thành quả, kinh nghiệm của các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm, nguyện đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết của mình, chung sức đồng lòng cùng tập thể lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đoàn kết thống nhất, vượt qua mọi khó khăn thách thức để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ thành phố đề ra trong năm 2020 và những năm tiếp theo.
Giảm nghèo luôn được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, lâu dài, Những năm qua, tỉnh Thái Nguyên đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và huy động tốt các nguồn lực trong thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh. Theo rà soát, tại thời điểm tháng 1 năm 2016, toàn tỉnh có 42.080 hộ nghèo, chiếm 13,4% số hộ toàn tỉnh, 28.054 hộ cận nghèo, chiếm 8,94% số hộ toàn tỉnh. Hộ nghèo chủ yếu tập trung ở vùng nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tỉnh xây dựng chỉ tiêu, phấn đấu hàng năm giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân toàn tỉnh 2% trở lên. Để tổ chức triển khai thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tỉnh đã huy động tốt nhiều nguồn lực cho công tác giảm nghèo, chú trọng việc tạo nguồn vốn giúp các hộ nghèo phát triển kinh tế gia đình. Nhiều chính sách hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo trong giai đoạn 2016-2020 được triển khai thực hiện hiệu quả, như 100% người nghèo, người thuộc hộ cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Trong đó, tỉnh hỗ trợ thêm 30% mức đóng bảo hiểm y tế cho người hộ cận nghèo, nâng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế dự kiến năm 2020 đạt 98,5%, miễn giảm học phí cho gần 186.000 học sinh, sinh viên, người dân tộc thiểu số và người nghèo với kinh phí là 49.076 tỷ đồng, trợ cấp xã hội gần 157.000 học sinh với kinh phí 42.557 tỷ đồng, hỗ trợ tiền ăn trưa cho 75.823 học sinh, nâng tỷ lệ huy động trẻ em trong độ tuổi đến trường đạt 98,6%, hỗ trợ về nhà ở cho 3.591 hộ nghèo, tạo việc làm cho 21,5.000 lao động, chỉ tiêu là 15.000, tỷ lệ lao động qua đào tạo toàn tỉnh năm 2020 là 70%, hoàn thành chỉ tiêu. Ngoài các cơ chế chính sách, dự án hỗ trợ giảm nghèo theo quy định của chính phủ, tỉnh đã tổ chức tuần cao điểm Tết vì người nghèo nhằm huy động các nguồn lực của xã hội, cộng đồng, người dân cùng chăm lo hỗ trợ người nghèo, đặc biệt là người nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số. Sau gần 5 năm thực hiện, chương trình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 đã đạt được kết quả đáng khích lệ. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 đã giảm từ 13,4% đầu năm 2016, dự kiến xuống còn 3,1% vào cuối năm 2020, giảm 10,3%, bình quân giảm 2,06% một năm, mục tiêu là 2% một năm. Để nâng cao hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững của tỉnh giai đoạn 2021-2025, thời gian tới, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội gắn với giảm nghèo bền vững, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, địa bàn đặc biệt khó khăn, huy động các nguồn lực của xã hội để giảm nghèo, đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, gắn với giải quyết việc làm cho người nghèo.
Những năm qua, cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh, diện tích đất nông nghiệp ở thành phố Thái Nguyên bị thu hẹp. Chính vì thế, cấp ủy chính quyền thành phố đã chỉ đạo đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng cao giá trị sản phẩm trên một hecta đất trồng trọt. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, gắn sản xuất nông nghiệp với công nghiệp chế biến theo hướng sản phẩm nông nghiệp sạch, sản phẩm nông nghiệp đô thị. Thành phố đã chỉ đạo đẩy mạnh việc áp dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, góp phần tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế. Hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, chuyên canh với những giống mới có năng suất, chất lượng cao như cây chè, ổi, hoa tươi, trong đó tiếp tục xác định chè là cây trồng chủ lực có thế mạnh của địa phương. Năm 2020, trên địa bàn thành phố có 75 hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, diện tích chè đạt 1.570 ha, sản lượng đạt 22.100 tấn. Giá trị sản phẩm trên 1 ha đất trồng trọt đạt 135 triệu đồng, đạt mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.
Ngày 28 tháng 9, Trường Trung học cơ sở Túc Duyên phối hợp với Công an thành phố Thái Nguyên, Công an và Đoàn Thanh niên phường Túc Duyên tổ chức chuyên đề giáo dục an toàn giao thông, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em cho cán bộ giáo viên và gần 500 học sinh trong toàn trường. Tại chương trình, các em học sinh đã được nghe tuyên truyền về luật giao thông đường bộ với các nội dung cụ thể như tìm hiểu về tín hiệu đèn giao thông đường bộ, quy định về các phần đường, làn đường dành cho người đi bộ. Ngoài ra, học sinh toàn trường còn được thông tin về các vụ việc bạo lực học đường và xâm hại tình dục trẻ em xảy ra tại các địa phương, trường học trong cả nước. Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, các tuyên truyền viên đã trình chiếu các clip liên quan đến các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trong thời gian qua. Đồng thời, trả lời các câu hỏi có nội dung liên quan đến luật giao thông đường bộ và các tình huống xâm hại tình dục trẻ em, v.v. Việc tổ chức chuyên đề nhằm giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao hiểu biết cho cán bộ giáo viên, học sinh nhà trường về việc thực hiện tốt an toàn giao thông và trang bị các kiến thức, những kỹ năng để hướng dẫn học sinh chủ động phòng chống nạn bạo lực học đường, xâm hại tình dục ở trẻ em.
Dự án khu nhà ở cao ngạn thành phố Thái Nguyên được thực hiện với mục tiêu cụ thể hóa nội dung quyết định số 2486 QĐ-TTg ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035. Dự án được quy hoạch với quy mô 87,9 ha là khu đô thị được quy hoạch và đầu tư xây dựng đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tổng diện tích thuộc phạm vi dự án là 49,94 ha, trong đó diện tích đất phải bồi thường giải phóng mặt bằng là 42 ha. Thời gian qua, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất phối hợp với chính quyền xã Cao Ngạn và phường Chùa Hang tích cực triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án khu nhà ở Cao Ngạn và cơ bản nhận được sự đồng thuận của người dân trong vùng dự án. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số hộ dân có đất ở xã Cao Ngạn thuộc diện thu hồi để thực hiện dự án nhưng chưa nhất trí nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và chưa bàn giao mặt bằng, gây khó khăn trong quá trình thi công dự án. 1. Hộ bà Ngô Thị Thúy Nga, cư trú tại tổ 5 phường Chùa Hang, bị thu hồi tổng diện tích 257m2 đất, bao gồm 70m2 đất ở nông thôn và 187m2 đất nông nghiệp tại xã Cao Ngạn để thực hiện dự án khu nhà ở Cao Ngạn và được phê duyệt phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với tổng giá trị trên 278 triệu đồng. 2. Hộ bà Vương Thị Thắm, cư trú tại tổ Văn Thánh, phường Đồng Bẩm, bị thu hồi 282m2 đất nông nghiệp tại xã Cao Ngạn để thực hiện dự án khu nhà ở Cao Ngạn và được phê duyệt phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với tổng giá trị gần 164 triệu đồng. Thời gian qua, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố cùng Ủy ban nhân dân xã Cao Ngạn đã công khai các quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, nhiều lần gửi giấy mời chi trả tiền cho các hộ gia đình, nhiều lần tuyên truyền vận động nhưng các hộ đều chưa nhất trí nhận tiền và bàn giao mặt bằng, gây khó khăn cho quá trình thi công dự án. Căn cứ Luật Đất đai năm 2013 và các nghị định của Chính phủ, các văn bản quy định chính sách hiện hành về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, các hộ gia đình trên đã được thực hiện đầy đủ, đúng trình tự quy định chính sách hiện hành. Ngày 17 tháng 9 năm 2020, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 8364 QĐ-UBND về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với bà Ngô Thị Thúy Nga. Quyết định số 8365 QĐ-UBND về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với bà Vương Thị Thắm. Để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và tiến độ thực hiện dự án, đề nghị các hộ gia đình nêu cao ý thức chấp hành đúng chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để dự án được triển khai thuận lợi, từ đó đem lại những đổi thay tích cực cho hạ tầng kỹ thuật đô thị ở thành phố Thái Nguyên. Trường hợp các hộ không bàn giao mặt bằng, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ tiến hành cưỡng chế thu hồi đất vào ngày 1 tháng 10 năm 2020.
Dự án nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2 là một trong những hạng mục công trình thuộc dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên, vốn vay của Ngân hàng Thế giới. Trong quá trình triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư để thực hiện dự án, cơ bản đã nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân các phường Tân Lập, Phú Xá, Trung Thành. Hiện nay trên địa bàn phường Tân Lập còn một hộ gia đình ông Đào Tuấn Thành ở tổ 2 phường Tân Lập chưa bàn giao mặt bằng, gây khó khăn cho quá trình thi công dự án. Cụ thể, hộ ông Thành được Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định số 13.774 QĐ-UBND về việc thu hồi tổng diện tích 178m2 loại đất ở đô thị và được phê duyệt phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng tại quyết định số 13.734 QĐ-UBND với tổng kinh phí trên 2,58 tỷ đồng. Ngày 12 tháng 8 năm 2019, ông Đào Tuấn Thành đã nhận số tiền trên 2,56 tỷ đồng. Số tiền còn lại là tiền thưởng bàn giao mặt bằng và tiền hỗ trợ thuê nhà chưa chi trả do hộ ông Thành không bàn giao mặt bằng theo thông báo của Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố. Trong tháng 8 năm 2020, Trung tâm Phát triển Quỹ đất đã 3 lần phối hợp với Ủy ban nhân dân phường tổ chức chi trả số tiền còn lại này cho hộ ông Thành nhưng hộ gia đình không nhận tiền. Về tái định cư, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định số 9078 QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2019 về việc giao đất ở tái định cư. Trong đó, ông Đào Tuấn Thành được giao 198m2 đất ở đô thị tại khu tái định cư tổ 3, phường Tân Lập. Ngày 26 tháng 8 năm 2019, giao đất tại thực địa. Ngày 31 tháng 12 năm 2019, Ủy ban nhân dân thành phố đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Về bàn giao mặt bằng, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã hai lần gửi thông báo về việc bàn giao mặt bằng. Ủy ban nhân dân phường Tân Lập, Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư thành phố tổ chức vận động thuyết phục nhiều lần nhưng đến nay hộ ông Thành không bàn giao mặt bằng. Căn cứ Luật Đất đai năm 2013, Nghị định 43 NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ, Nghị định 01 NĐ-CP ngày 6 tháng 1 năm 2017 của Chính phủ, Nghị định 47 NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ và các văn bản quy định chính sách hiện hành về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với hộ ông Đào Tuấn Thành đã được thực hiện đầy đủ, đúng trình tự quy định chính sách hiện hành. Để dự án được thực hiện theo kế hoạch, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, ngày 24 tháng 9 năm 2020, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định số 8482 QĐ-UBND về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Đào Tuấn Thành, trong đó nêu rõ thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất từ ngày 24 tháng 9 năm 2020 đến ngày 23 tháng 10 năm 2020. Vậy đề nghị hộ gia đình ông Đào Tuấn Thành khẩn trương bàn giao mặt bằng để tạo thuận lợi cho quá trình thi công dự án. Trường hợp hộ ông Thành không bàn giao mặt bằng, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ tiến hành cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định tại điều 71 Luật Đất đai năm 2013 và điều 17 Nghị định số 43/2014 NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của Trung tâm tại địa chỉ daithainhuyen.vn hoặc thainhuyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, xóm Trà Viên nằm ở tây nam của xã Đồng Liên, cách trung tâm thành phố Thái Nguyên 12 km. Toàn xóm có 135 hộ, 517 nhân khẩu. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong những năm qua, nhân dân trong xóm đã thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng nông thôn mới. Năm 2019, xóm đã được công nhận là xóm nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của xã. Ghi nhận của phóng viên Hoàng Hải.
Ấn tượng đầu tiên khi đến xóm nông thôn mới kiểu mẫu Trà Viên chính là hệ thống đường giao thông rộng rãi, sạch đẹp. Những năm qua, cùng với sự đầu tư của nhà nước, xóm đã huy động sức dân xây dựng được trên 4 km đường bê tông nông thôn đạt chuẩn nông thôn mới. Cùng với đó, xóm đã duy trì và nâng cao các tiêu chí mô hình điểm ở khu dân cư với mô hình khu dân cư đoàn kết bảo vệ môi trường xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch đẹp, vận động nhân dân mở rộng hành lang đường, đồng thời đóng góp 25 triệu đồng để trồng cây xanh và hoa hai lề đường. Ông Nguyễn Văn Nụ, xóm Trà Viên, xã Đồng Liên, phấn khởi cho biết.
Thế nói chung là từ khi mà xây dựng cái nông thôn mới này thì tức là cái đường, cái trước mắt là nhìn thấy cái đường làng ngõ xóm là sạch đẹp, đấy là một cái phấn khởi nhất. Cái thứ hai nữa là trong cái cuộc sống của nhân dân ấy, tức là ngày mà phát triển.
Bà Nguyễn Thị Nho, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đồng Liên cho biết, xã Đồng Liên được thành phố Thái Nguyên chọn thực hiện xây dựng là xã nông thôn kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020. Xã cũng đã xây dựng và triển khai kế hoạch đến các xóm để thực hiện. Và xóm Trà Viên là xóm đầu tiên của xã về đích nông thôn mới, cũng như xóm nông thôn mới kiểu mẫu của xã.
Đối với xóm Trà Viên thì thực ra thì đối với xã thì đánh giá rất là cao. Các bác là cả hệ thống chính trị vào cuộc rất là quyết liệt. Nhân dân cũng rất là đồng tình ủng hộ về cái sinh hoạt, vệ sinh đường làng, ngõ xóm hàng tháng là huy động nhân dân thực hiện rất là tốt.
Thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xóm Trà Viên đã huy động nhân dân đóng góp trên 1,3 tỷ đồng, xây dựng cơ sở hạ tầng như điện, đường, nhà văn hóa, v.v. Có 10 hộ dân đã tự nguyện hiến trên 3.000 m2 đất các loại để nâng đường giao thông nông thôn và xây dựng một số công trình công cộng khác. Đến nay, 100% các tuyến đường trục xóm và liên xóm được cứng hóa. 100% hộ dân trong xóm đều được sử dụng điện lưới quốc gia. Từ đầu năm 2020, xóm đã thực hiện việc thu gom rác thải sinh hoạt tại nguồn và được Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên thu gom tận nơi. Vì vậy, đến xóm Trà Viên bây giờ, không còn nhìn thấy tình trạng bao bì ni lông vương vãi trên đường. Tình hình an ninh trật tự được đảm bảo, thu nhập bình quân của người dân trong xóm đạt trên 55 triệu đồng một năm, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 94%. Hiện xóm còn 2 hộ nghèo, 7 hộ cận nghèo. Trong xóm cũng đã có nhiều gia đình xây dựng vườn mẫu, nhà mẫu. Ông Nguyễn Văn Kỳ, bí thư chi bộ xóm Trà Viên, xã Đồng Liên cho hay, để xây dựng xóm đạt các tiêu chí về xây dựng xóm nông thôn mới kiểu mẫu, chi bộ xóm đã chỉ đạo thành lập ban chỉ đạo xây dựng xóm nông thôn mới kiểu mẫu. Các đoàn thể chính trị xã hội của xóm đều tham gia là thành viên.
Mỗi ban ngành đoàn thể là phải lấy các hội gia đình hội viên để làm mẫu. Chi hội phụ nữ thì năm không ma sạch, cựu chiến binh thì hiến cây hiến đất, động viên con cháu. Và các hội người cao tuổi thì tức là cầu nối và động viên con cháu đóng góp kinh phí ủng hộ. Đến giờ phút này thì nói thật là cũng là trên 9 tiêu chí của xóm nông thôn mới kiểu mẫu thì cũng đã về đích.
Có thể thấy, việc xóm xây dựng thành công nông thôn mới kiểu mẫu đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, giúp diện mạo của Trà Viên từ một xóm thuần nông nghèo của xã nay đã trở nên khang trang sạch đẹp và dần hình thành phố trong làng. Đây chính là một trong những tiền đề quan trọng để xã Đồng Liên tiếp tục phấn đấu đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu của thành phố Thái Nguyên.
An toàn thực phẩm vì sức khỏe sống nòi.
Thưa quý vị và các bạn, Tết Trung Thu đã cận kề, các mặt hàng thực phẩm phục vụ Trung Thu đã được bày bán rộng rãi, phong phú về chủng loại. Để bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, các mặt hàng này, cơ quan chức năng đã tăng cường kiểm tra, giám sát và tuyên truyền kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng.
Đối với mặt hàng bánh Trung Thu, bên cạnh sản phẩm của các doanh nghiệp có thương hiệu nổi tiếng như Kinh Đô, BBK, Hữu Nghị, thị trường còn có thêm sự góp mặt của nhiều loại bánh do các cơ sở tư nhân sản xuất. Nhằm làm tốt công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết Trung Thu, ngay từ đầu tháng 8 năm 2020, Ban Chỉ đạo tỉnh về an toàn vệ sinh thực phẩm đã triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn 9 huyện, thị xã, thành phố và 178 xã phường thị trấn. Theo đó, toàn tỉnh đã thành lập trên 100 đoàn kiểm tra, giám sát chuyên đề an toàn vệ sinh thực phẩm các cấp. Đồng chí Lý Văn Cảnh, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cho biết, việc thanh kiểm tra nhằm hạn chế hành vi sản xuất, kinh doanh mất an toàn và đề phòng ngộ độc thực phẩm, đồng thời thu thập các dữ liệu về sản xuất, kinh doanh để đánh giá mức độ nhận thức xã hội về an toàn vệ sinh thực phẩm. Tết Trung Thu năm nay, các địa phương tổ chức cho thiếu niên nhi đồng hướng về các xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và trẻ em thiệt thòi. Chính vì vậy, các hoạt động tài trợ cũng được kiểm soát chặt về nguồn gốc bánh kẹo, đồ uống đóng hộp, chai, thực phẩm. Đến nay, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã nhận được gần 100 báo cáo về nguồn gốc thực phẩm tài trợ của các đoàn tình nguyện, các nhà hảo tâm. Điểm mới của hoạt động kiểm tra cơ sở sản xuất thực phẩm phục vụ Tết Trung Thu trên địa bàn tỉnh năm nay là các cơ sở đã chủ động đăng ký và công bố chất lượng sản phẩm. Nếu như năm 2019, toàn tỉnh mới có 12 sản phẩm thực phẩm tự công bố chất lượng theo quy định của pháp luật, thì năm 2020 đã có gần 40 sản phẩm. Sau khi công bố, trong tháng 8 năm 2020, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm và các cơ quan liên ngành đã thẩm định, hậu kiểm. Kết quả 100 các sản phẩm công bố đều đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Trên thực tế, nhu cầu tiêu dùng mỗi năm có những thay đổi. Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, số lượng sản phẩm thực phẩm phục vụ Trung Thu đều giảm. Chính vì vậy, các cơ sở sản xuất và kinh doanh đều thay đổi theo hướng chất lượng ngon, mẫu mã đẹp, khối lượng nhỏ và giảm hàm lượng đường, tăng vị hoa quả tự nhiên sấy khô. Hiện trên thị trường tỉnh đã có các nhà cung cấp nhân bánh nhập khẩu như đậu đỏ, than tre Nhật, quất, dâu tây sấy khô, vừng đen, hạt điều. Các nguyên liệu này đều đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia và được phân phối rộng trên thị trường. Bà Hà Thị Trinh, hộ sản xuất và kinh doanh bánh ngọt Hương Trà, tổ 29, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên cho biết, năm nay nguyên liệu nhập khẩu có sẵn, nhiều gia đình có thể tự làm bánh ngọt ăn hàng ngày. Do đó, sản lượng bánh ngọt của Hương Trà giảm từ 15.000 chiếc xuống còn gần 10.000 chiếc so với năm 2019 và chủ yếu làm theo đặt hàng. Còn chuỗi cửa hàng kinh doanh hoa quả Fuji Fruit Thái Nguyên thì tập trung đóng các kiện giỏ quả tươi nhập khẩu làm quà Tết Trung Thu. Ông Nguyễn Công Dự, Giám đốc Fuji Fruit Thái Nguyên chia sẻ. Thị trường tiêu dùng hiện nay đã có nhiều thay đổi về nhận thức thực phẩm an toàn nên sản phẩm quả tươi nhập khẩu được nhiều khách hàng chủ động tìm đến. Tuy nhiên giá thành vẫn còn khá cao so với thu nhập của đại đa số người dân. Chính điều này đã làm cho vùng nông thôn khó tiếp cận và dễ có nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm hơn khu vực thành thị. Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Trung Thu, Ban Chỉ đạo Liên ngành An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã hướng dẫn các địa phương tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt cần thay đổi hành vi sử dụng thực phẩm đúng hướng dẫn, vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh. Các tổ chức chính trị xã hội và từng gia đình phải đề cao cảnh giác về an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng để có thể yên tâm đón Tết Trung Thu ý nghĩa và an toàn.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 29 ngày 30 tháng 9 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây có lúc có mưa, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Tuyên truyền khuyến cáo nhân dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Để phòng tránh các sự cố gây cháy và tai nạn do điện có thể xảy ra, Công ty Điện lực Thái Nguyên, Điện lực thành phố Thái Nguyên khuyến cáo khách hàng sử dụng điện và nhân dân hãy thực hiện. 1. Khi chưa cắt nguồn điện, không được chạm vào, ổ cắm điện, những chỗ hở của dây điện nơi vỏ cách điện bị nứt, chóc, bị bung băng keo cách điện, cầu dao, cầu chì không có nắp tre. 2. Không sử dụng dây dẫn điện, thiết bị điện và thiết bị sử dụng điện trong nhà có chất lượng kém vì dễ chạm, chập, giò điện gây tai nạn hoặc cháy nổ. 3. Không phơi quần áo, treo móc vật dụng hàng hóa vào dây điện. 4. Không cắm trực tiếp đầu dây dẫn điện, không có phích cắm vào ổ cắm điện. Phích cắm, ổ cắm phải chắc chắn. Khi rút phích cắm điện, không nắm dây điện kéo ra, phải nắm phần nhựa của thân phích cắm. 5. Khi có dông sét, mưa bão, ngập nước, cắt điện, rút phích điện, các thiết bị, TV, máy tính và tách cáp anten ra khỏi TV nhằm tránh sét lan truyền. Khi nhà bị ngập nước, mưa bão làm tốc mái, đổ tường nên cắt cầu giao điện. 6. Khi cần sửa chữa hoặc lắp đặt điện trong nhà, phải ngắt thiết bị đóng cắt điện, cầu giao, cầu chì, công tắc và treo tại thiết bị đóng cắt điện biển báo báo. 7. Sử dụng các công cụ điện cầm tay, máy khoan, máy mài, phải mang găng tay cách điện để không bị điện giật. 8. Khi tay ướt hoặc nền nhà ẩm ướt, không chạm vào bất kỳ dụng cụ sử dụng điện nào, không đóng cắt cầu giao hoặc cắm rút phích cắm điện. Sàn nhà ẩm ướt muốn thao tác phải đứng trên vật cách điện như ghế gỗ, nhựa khô. 9. Không để thiết bị điện có phát nhiệt, TV, bàn ủi, bếp điện ở gần vật dễ cháy. 10. Không dùng điện để chống trộm, bẫy chuột, đánh bắt cá. Không dùng nước để chữa cháy khi chưa cắt nguồn điện. Công ty Điện lực Thái Nguyên, Điện lực thành phố Thái Nguyên khuyến cáo khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Để phòng tránh các sự cố gây cháy và tai nạn do điện có thể xảy ra, Công ty Điện lực Thái Nguyên, Điện lực thành phố Thái Nguyên khuyến cáo khách hàng sử dụng điện và nhân dân hãy thực hiện. 1. Không bắn súng, pháo hoa, ném đất đá, dây kim loại, dây kim tuyến, thả diều vào đường dây chạm điện vì có thể làm chạm chập, phóng điện, đứt dây, gây nguy hiểm. 2. Không lắp đặt anten, dây phơi, dàn giáo xây dựng, hộp đèn, biển quảng cáo hoặc các vật dụng khi rơi, đồ có thể va quẹt vào công trình lưới điện cao áp. Nếu vi phạm vào trong khoảng cách an toàn sẽ bị phóng điện gây tai nạn. 3. Khi mưa bão, dông sét, hạn chế ra đường tránh bị cây đổ, đường dây điện có thể bị đứt. Không chạm người vào cột điện, dây chằng cột điện, nơi nối đất ở các cột điện, thùng điện kế, thùng cầu giao để đề phòng điện giật do giò điện. 4. Không vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện. Đường dây chạm điện trung thế 15 kV 2m, đường dây cao thế 110 kV 4m, đường dây cao thế 220 kV 6m, đường dây cao thế 550 kV 8m. 5. Không nên dựng lều quán, nhà cửa có mái che và tường bao bằng vật liệu dễ cháy dưới đường dây chạm điện. 6. Cây trồng gần công trình, không để cành cây, dây leo vi phạm khoảng cách an toàn đối với đường dây chạm điện. Khi chặt cây, tỉa cành gần công trình lưới điện, phải đề phòng cây đổ, cành rơi có thể chạm vào đường dây, chạm điện, làm đứt dây hoặc phóng điện gây tai nạn cho người, hư hỏng thiết bị điện. 7. Cấm tự ý tháo gỡ các kết cấu của công trình điện như dây điện, thanh răng, dây néo, dây nối đất. 8. Cấm vào trạm điện, trạm có tường rào bao quanh, trạm trong phòng, trạm có hàng rào bảo vệ, không đột nhập vào trạm. Trạm đặt trên cột điện, không tự ý leo lên cột điện. 9. Cấm cột trâu bò, gia súc, thuyền bè vào cột điện. Sử dụng công trình lưới điện cao áp vào những mục đích khác khi chưa có thỏa thuận với đơn vị quản lý lưới điện cao áp. 10. Khi phát hiện trụ điện ngã, dây điện đứt, người phát hiện không được đến gần và báo cho người xung quanh biết, thành lập rào chắn và gọi số điện thoại khẩn cấp 1900-6769 để ngành điện xử lý. Điện lực thành phố Thái Nguyên xin chân thành cảm ơn.
Chương trình khuyến mại xài Vina lái VinFast về nhà. Tổng giải thưởng 5,43 tỷ đồng diễn ra từ 14 tháng 9 đến hết ngày 25 tháng 10 năm 2020. Thuê bao di động trả trước tiêu tài khoản chính từ 20.000 đồng trở lên trong một tuần được nhận mã tham gia quay số trúng thưởng. Cơ cấu giải bao gồm 90 giải tuần, 15 giải mỗi tuần. Mỗi giải là một xe máy điện VinFast Clara Lithium trị giá 49 triệu 600 nghìn đồng. Một giải đặc biệt, một xe ô tô VinFast Lux A2.0 trị giá 993 triệu đồng. Chi tiết 1800-1091. Website khuyenmai.vinaphone.com.vn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.